Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống đến bài số 21 trong loạt bài Hỏi Thánh Tôi. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các đoạn chọn lọc liên hệ đến lẽ đạo về Hội Thánh. Bài học hôm nay sẽ tiếp tục phần 3 trong bài học quan trọng với đề tài Dâng Hiến Chia Sẻ Trong Hội Thánh. Như thường lệ, chúng ta sẽ bắt đầu với lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Cô-rinh-tô nhì, đoạn 8 từ câu 6 đến câu 15 và đoạn 9 từ câu 1 đến câu 9 để cùng học hỏi và suy niệm lời Chúa qua đề tài Dâng Hiến Chia Sẻ Trong Hội Thánh phần 3. Vậy nên, chúng tôi đã khuyên tiết đi đến nơi anh em để làm trọn việc nhân đức này như người đã khởi sự làm. Vậy thì, như anh em đều trỗi hơn về mọi việc, tức là về đức tin, về lời giảng, về sự vâng lời, về sự sốt sắng, về tình yêu chúng tôi, thì cũng hãy chú ý làm cho trỗi hơn về việc nhân đức này. Tôi nói điều đó chẳng phải truyền dạy anh em, nhưng bởi kẻ khác làm gương sốt sắng, thì tôi cũng muốn thử xem sự thành thực của lòng yêu thương anh em là thế nào. Vì anh em biết ơn của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài vốn giàu, vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài anh em được nên giàu. Ấy là ý ta ngỏ cho anh em. Ý đó có ích cho anh em, vì từ năm trước anh em đã là người thứ nhất chẳng những ra tay làm việc này, lại vui lòng mà làm nữa. Vậy bây giờ hãy làm trọn công việc của anh em, hầu cho như anh em đã sẵn lòng thế nào thì làm cho trọn theo tài năng mình. Vì nếu mình lấy lòng tốt mà làm thì được đẹp ý theo điều mình có, chứ chẳng theo điều mình không có. Tôi chẳng khuyên bảo anh em chịu túng thiếu để giúp đỡ kẻ khác, nhưng tôi muốn có sự bằng nhau. Theo cảnh bây giờ, anh em có dư thì bù cho họ lúc túng thiếu, hầu cho họ có dư cũng bù lại lúc túng thiếu cho anh em. Như vậy là bằng nhau. Theo lời chép rằng, kẻ đã thâu nhiều cũng chẳng dư, kẻ thâu ít cũng chẳng thiếu chi. Vả lại, về sự giúp đỡ thánh đồ thì không cần viết thêm cho anh em nữa. Vì tôi biết anh em sẵn lòng và tôi khoe mình về anh em với người Macedon. Nói rằng người A-chai đã sắm sẵn từ năm ngoái, lòng sốt sắng của anh em là dục lòng nhiều người khác. Song tôi đã sai các anh em kia đến cùng anh em, hầu cho lời tôi khen anh em khỏi ra vô ích trong điều này, và hầu cho anh em sẵn sàng như lời tôi đã nói. Tôi e rằng nếu người Macedon đến với tôi thấy anh em không sẵn, thì sự tin cậy đó nổi lên điều hổ thẹn cho chúng tôi chăng, còn anh em thì không kể đến. Vậy tôi nghĩ cần phải xin các anh em kia đi trước chúng tôi đến cùng anh em, và cần phải sắm sẵn của bố thí mà anh em đã hứa, hầu cho cô ấy sẵn sàng như một việc bởi lòng thành, chẳng phải với ý gắng gượng. Hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng, vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dân của cách vui lòng. Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành, như có chép rằng người đã rải ra đã thí cho kẻ nghèo, sự công bình của người còn đời đời.
Nghĩa là sao? Cái vấn đề chia sẻ với anh em, nó chứng minh rằng mình hiểu thập tự giá, nó chứng minh đức tin của mình nơi Đức Chúa Jesus Christ. Thành ra cái vấn đề đó nó không phải là chỉ là dâng hiến tùy theo sự cảm nhận của mình, nhưng là nó là vấn đề là hành động trong đời sống như là cái bông trái của ân sủng của thập tự giá mà Chúa ban cho mình.
Cho nên ở nơi đó vấn đề chia sẻ này rất là quan trọng. Trở lại với lại phần Kinh Thánh của chúng ta trong Cô-rinh-tô, thì Phao-lô nói thêm một điều nữa. Ông nói là như hoàn cảnh thay đổi đó, anh em đừng có tưởng là anh em có luôn. Ông nói là theo cảnh bây giờ, anh em có dư thì bù cho họ, nghĩa là anh em phải áp dụng cái nguyên tắc chia sẻ cho nhau trong hội thánh, bù cho họ lúc cùng thiếu, và họ cũng vậy, lúc có dư cũng bù lại lúc túng thiếu của anh em, như vậy là bằng nhau. Rồi ông nói một câu, theo lời chép rằng kẻ thâu nhiều cũng chẳng dư, kẻ thâu ít cũng chẳng thiếu chi. Cái câu đó thì nhắc tới vấn đề gì? Vấn đề gì? Ở trong suốt giúp tôi ký đoạn số 16, vấn đề đi lượm mana. Tôi không có giờ đi sau đó, nếu em nào chưa có quen với phần Kinh Thánh đó ghi xuống về đọc suốt giúp tôi ký đoạn số 16. Chúa ban cho mana buổi sáng sớm thì Chúa ban cho mana. Và Chúa nói ai đi ra đó muốn hốt bao nhiêu hốt, muốn lượm bao nhiêu lượm, nhưng mà về chỉ đựng được một đấu thôi. Thành ra đó mình lượm nhiều về mình chia cho người khác để họ cũng có một đấu nữa. Tại vì mấy thanh niên ra thì lượm nhiều, mấy ông bà già ra chậm chậm thì ít, lượm nhiều về. Nhưng mà ai mà giữ hơn một đấu á, thì làm gì? Nó trở thành giòi. Mà giữ qua đêm nữa thì nó thành hôi thối. Nghĩa là anh khiêng cho nhiều vô là làm thối cả nhà anh trong đó, chứ còn không ít lời gì hết trơn. Chúa cho đủ dùng, cái số mà dư đó anh làm gì? Anh phải chia sẻ cho nhau. Cái luật ở đây Phao-lô nói là những cái mà anh giữ lại đó, cái mà anh tưởng là cho anh mà anh giữ lại, nó sẽ thối, nó sẽ ra thối. Kẻ thâu nhiều cũng chẳng dư, kẻ thâu ít cũng chẳng thiếu. Vì sao? Cái nguyên tắc là sao? Là những gì Chúa ban cho cộng đồng đó phải được chia sẻ ra cho nhau. Mà thưa anh chị em, cái thối của mình đó, nó hư hoại, nó không đến liền đâu. Mình trữ trong nhà đó, mình làm cái chuyện mà mình thấy mà không có cái vấn đề chia sẻ sống như là Chúa muốn trong sự yêu thương đó, thì 10 năm, 20 năm nó mới ra cái thối. Nó ra cái thối trong con cái của mình, nó không hiểu vấn đề giá trị tiền bạc, nó không hiểu vấn đề đức tin, nó không hiểu vấn đề chia sẻ, nó đi con đường riêng của nó. Lúc đó mình hỏi, mình tồn trữ cho nó để nó ra nông nỗi này đó. Nó ra nhiều thứ lắm, nhiều người mà càng tồn trữ bao nhiêu gia đình tan nát bấy nhiêu lắm. Vì sao? Vì cái sự hôi thối này nó không tới ngay tức khắc đâu. Và cái vấn đề áp dụng cho mình là như vậy, rằng Chúa hỏi rằng trong nguyên tắc dâng hiến đó, không phải chỉ với Chúa, nhưng mà nó có một cái nguyên tắc, đó là phải lo tưởng cho nhau, lo tưởng cho nhau. Cái điểm như thế này, đó là những người mà Chúa ban cho, giống như là trong Timôthê đoạn 6 lúc nãy chúng ta đọc, những người giàu có trong đời này, nếu anh chị em là những người Chúa ban cho có khả năng, thì đó không phải khả năng chỉ lo cho gia đình mình, không phải chỉ lo cho con cái tương lai của mình, không phải chỉ là lâu lâu trong cái khả năng đó có thể giúp đỡ người này người kia chuyện này việc nọ, tùy theo anh chị em. Chúa nói là anh chị em là phương tiện để Chúa cung cấp cho những người khác, mà nếu mình giữ lại nó hôi thối cho đời sống mình. Cho nên khi mình hiểu biết điều đó, là những người mà có được sự ban cho lớn là có trách nhiệm lớn. Bởi vì thế Chúa nói là người nào được ban cho nhiều sẽ bị đòi hỏi nhiều, là ở cái chỗ đó. Và ở đây Chúa đòi hỏi rất rõ ràng và rất thẳng thắn trong cái nguyên tắc, lý do tại sao mà hội thánh Cô-rinh-tô phải chia sẻ, và phải chia sẻ như thế này. Vì sao? Vì Chúa ban cho, Chúa không ban cho từng cá nhân cho đầy đủ mỗi người, Chúa ban cho nguyên cộng đồng đó. Chúa nói tất cả là đầy đủ cho hội thánh đó, đầy đủ cho công việc mà Chúa giao cho hội thánh làm. Mà nếu mình khư khư giữ lại thì sẽ có những người thiếu, sẽ có công việc không làm được. Và Chúa nói là hễ ai giữ lại thì đã không có đi cái con đường này. Còn những người nói ô như vậy tôi khỏi làm gì hết rồi, thì Chúa lại nói thêm nữa là ai không làm thì không ăn. Nghĩa là không ai có thể lợi dụng được những cái này, có nguyên tắc cái đó. Chứ không phải là ô vậy thì thôi, tôi nghèo thì ai đâu lo cho tôi đâu. Không có cái chuyện đó. Nhưng mà vấn đề sự quan tâm á, nó phải có ở trong hội thánh. Cho nên ở đây rõ ràng đó là trách nhiệm. Và tôi tự hỏi là anh chị em và tôi, mình có hiểu cái trách nhiệm đó không? Mình có hiểu là trách nhiệm này đó là hồi nào gì mình khư khư, chút xíu nữa mình thấy tại sao người Cô-rinh-tô không dâng hiến được? Tại vì họ có một cái lý do thâm sâu hơn, rất thâm sâu hơn ở trong đời sống của họ. Và tôi có lý do rất thâm sâu, phải đi nhanh. Nhưng mà để cho sự nhịn nhục phải làm trọn công việc đó, xin cho tôi nói xong cái phần hôm nay. Sẽ đi nhanh cái phần đầu tiên, đó là chia sẻ trong thái độ vâng phục. Và thứ hai, trong tinh thần liên nhiệm. Phần số 3 tôi chỉ đọc lại một phần Kinh Thánh thôi. Phần kế tiếp là nếu như vậy đó, thì làm thế nào để lo tưởng cho nhau? Làm thế nào để lo tưởng cho nhau, dâng hiến lo tưởng cho nhau? Cần Chúa soi sáng, cần Chúa cảm động, cần Chúa đụng tới tấm lòng của mình ra sao? Phao-lô nói không. Vấn đề của anh em là anh em phải vâng phục. Vấn đề là lo tưởng cho nhau, chia sẻ cho nhau trong thái độ vâng phục, qua sự vâng phục. Ở đây Phao-lô nói là anh em đi con đường này, anh em phải đi con đường của sự vâng phục. Và ông để nguyên một khúc Kinh Thánh rất lớn từ câu số 16 cho xuống tới câu 24 để giải thích chuyện này. Và vấn đề ông nói như thế này là anh em phải nghe lời của những người rao giảng lời Chúa, dạy dỗ cho anh em và vâng phục họ khi họ trong lời của Chúa dạy dỗ và chỉ cho anh em phải làm những chuyện này. Cho nên ông nói tạ ơn Đức Chúa Trời về sự Ngài đã xui lòng Tít cũng ân cần với anh em thể ấy. Rồi ông kể ra Tít, rồi ông kể ra tất cả người đi theo Tít. Phần này tôi sẽ đi hơi nhanh, chỉ ngừng lại một vài chỗ cho anh chị em thấy. Nhưng mà Phaolô để nguyên phần kinh thánh này để thiết lập là tại sao phải nghe lời Tít. Tại sao phải nghe lời giảng dạy của Tít, là vì công việc của Tít là sao? Ông tới để đòi hỏi hội thánh Corinto dâng hiến. Ông nói là hội thánh đã hứa dâng rồi mà cả năm không dâng. Bây giờ Phaolô nói tôi gửi ông 2-3 lần rồi, bây giờ tôi gửi ông lần nữa nè. Mà anh em lần này đó là chắc chắn phải nghe theo. Ông nói là tại ơn Đức Chúa Trời về sự Ngài đã xui lòng Tít cũng ân cần với anh em thể ấy. Vì người nghe lời tôi khuyên cũng bởi lòng sốt sắng, nghĩa là người theo lời tôi gửi người đi, tôi khuyên người đi và người đó cũng tự ý đi đến thăm anh em. Rồi nói thêm là chúng tôi cũng sai một người anh em cùng đi, là người có tiếng khen đồn khắp các hội thánh. Nói là tôi có người của người Macedon đi theo đó, đồn khắp trong hội thánh tại những điều người đã làm. Phaolô đang thiết lập gọi là cương vị phẩm chất của những người mà Phaolô sai tới, nghĩa là ông muốn nói rằng đây là những người xứng đáng để anh em phải nghe theo. Và người đã được các hội thánh chọn lựa, đã làm bạn đi đường chúng tôi trong việc nhân đức này và việc chúng tôi làm trọn để tỏ vinh hiển chính mình Chúa ra. Ông nói là như thế nào? Công việc chúng tôi tới là công việc của sự vinh hiển Chúa. Chúng tôi tới nói chuyện với anh em về vấn đề tiền bạc không phải là vì tiền bạc của anh em đâu. Chúng tôi tới nói chuyện với anh em là sao? Vì sự vinh hiển của Chúa. Tức là ông nói là đây là cái công việc của Chúa sai phái những người tới để làm điều đó. Chúng tôi nhờ đó khỏi tiếng trách móc về sự dùng tiền góp nhiều như vậy. Chúng tôi tìm tòi làm điều lành chẳng những ở trước mặt Chúa mà cũng ở trước mặt người ta nữa. Chúng tôi lại sai một người trong anh em chúng tôi đi với họ, là người sốt sắng phen chúng ta đã thử thách trong nhiều việc. Lần này vì cớ người có lòng rất tin cậy anh em thì chắc lại càng sốt sắng hơn. Ấy vậy nói về Tít thì là bạn bè tôi, là người cùng làm việc với tôi ở nơi anh em. Còn như hai anh em kia là sứ giả các hội thánh. Rồi sao? Tức là sự vinh hiển của Đấng Christ. Ông nói là những người kia đó là họ làm công việc của Chúa. Ông giải thích là họ là sự vinh hiển của Chúa. Tức là ông đặt để họ vào một cái chỗ rất là cao, rất là quan trọng. Họ là sự vinh hiển của Chúa. Đây là những người đến với anh em trong danh vinh hiển của Chúa Giêsu Christ, vì công việc đời đời của Chúa, và họ là danh vinh hiển của Chúa. Danh vinh hiển là sao? Sự bày tỏ vinh hiển, bày tỏ bản chất của Chúa. Nghĩa là đây là sự bày tỏ của chính Chúa đến với anh em. Kinh khủng, ông nói điều đó. Là đây là những người tới để nói rõ ràng với anh em về công việc Chúa, đời sống, chức vụ mà Chúa giao phó cho anh em, cho danh vinh hiển của Ngài, và chính họ đem cái sự vinh hiển tới. Thành ra kết luận á, nguyên cả từ câu số 16 xuống câu 23 để tới cái kết luận câu 24. Vậy làm sao? Vậy anh em ở trước mặt các hội thánh hãy tỏ chứng cớ của sự yêu thương mình và bày ra cho họ biết chúng tôi có cớ khoe mình nơi họ vì anh em. Ông nói như thế nào thì trước mặt những người này đó, anh em phải chứng minh. Ông đang nói về cái chứng minh lòng thành yêu thương đó. Nãy giờ vẫn còn nói chuyện đó. Ông nói là trước mặt những người của hội thánh, những người mà Chúa sai phái, những người có thẩm quyền, những người trong lời của Chúa, những người đứng trong danh vinh hiển Chúa và công việc Chúa, anh em làm sao? Anh em chứng minh rằng anh em nghe lời. Anh em chứng minh rằng anh em bày tỏ ra là thuận phục làm theo cái chuyện họ làm. Tiếp tới với những người này đó thì anh em làm gì? Anh em làm theo lời Tít nói. Anh em vâng phục dâng hiến theo lời Tít nói. Mà nó tới cái chỗ quan trọng là đây là cái chuyện dâng hiến mà Phaolô nói, ông nói là ông không có bắt buộc được. Thì đâu có bắt đâu. Nhưng mà rõ ràng là đặt để là anh em, tôi không bắt nhưng mà anh em dựa ở dưới thẩm quyền. Anh em không có tự động, hãy muốn thì dân, không muốn thì dân, tùy anh em. Vì sao? Vì Chúa đặt để anh em để làm gì? Là ống dẫn của nguồn ban cho của Chúa, cho công việc Chúa. Cho nên anh em phải nghe theo những người hướng dẫn anh em để trở thành cái ống dẫn đó, để trở thành nguồn. Mà anh em không nghe thì anh em không làm được. Cho nên tôi nói tại sao anh em phải nghe, vì tôi đưa ra tất cả những cái lý do của những người này. Họ đã hy sinh trong công việc của Chúa, họ đã đứng trong lời của Chúa, họ đã bao nhiêu từng trải tất cả. Anh em có thắc mắc gì không? Nếu anh em không thắc mắc thì điều của anh em phải làm sao? Chứng minh cho tôi thấy là anh em nghe lời. Mạnh mẽ vô cùng thưa anh chị em, bởi vì như thế này. Và chúng ta ít khi làm như vậy. Thế mình nói là có nhu cầu trong hội thánh, mình cảm động mình dâng. Không, Phaolô nói vấn đề không phải là cảm động thấy, anh em vâng lời. Nếu mà trong lời của Chúa thiết lập ở trong hội thánh mà đòi hỏi, gọi mời, hướng dẫn anh em, thì chuyện của anh em là chứng minh lòng thành thật yêu thương. Rất khác với là cái thái độ bình thường của chúng ta. Rất khác với thái độ bình thường của chúng ta. Và ở đây, vì thế Phaolô nhắc đi nhắc lại, đây là sự vinh hiển của Chúa, đây là những người làm công việc của Ngài. Cho nên ông đang nối kết với vấn đề là lo tưởng cho nhau, tới vấn đề vinh hiển của Đức Chúa Trời ở dưới sự vâng phục của người lãnh đạo. Thưa anh chị em, đó là con đường mà chúng ta cần phải đi. Và chúng ta cần phải đi trong sự thuận phục lời của Chúa. Còn một điểm nữa rất là quan trọng nữa đây. Đó là tại sao tôi đọc qua câu số 1 tới số 5 của đoạn số 9. Thực ra đó là thường thường mình bỏ qua câu 1 tới câu số 5, mình ngay đi xuống câu số 6. Mình hiểu điều đó, đó là biết rõ điều đó hơn về ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay ép uống. Chúng ta học biết điều đó. Nhưng mà phần ở phía trên, Phaolô đang nói về một vấn đề nữa là sự dâng hiến ra từ tinh thần liên nhiệm. Tiếng Việt có cái chữ liên nhiệm không biết? Liên nhiệm, liên đới trong trách nhiệm. Và ở đây đó, Phaolô đặt ra hai cái vấn đề rất là lạ. Đó là sao? Anh em trong Corinto, anh em cần phải dấn thân trong sự dâng hiến đáp ứng này. Vì là sao? Vì cớ tôi, anh em có trách nhiệm đối với tôi và anh em có trách nhiệm với người Macedon. Ông không có nói về là anh em có trách nhiệm với Chúa, trách nhiệm với Hồng Ân Chúa, ông đã nói điều đó rồi. Nhưng mà ông nói là bây giờ đó, cái lý do rõ ràng bây giờ là anh em có trách nhiệm với tôi và anh em có trách nhiệm với người Macedon. Vả lại về sự giúp đỡ thánh đồ thì không cần viết thêm cho anh em nữa. Vì tôi biết anh em sẵn lòng và tôi khoe mình anh em với người Macedon mà nói rằng người Achai đã sắm sẵn từ năm ngoái, lòng xuất sáng của anh em lại đã dục lòng nhiều người khác. Ông nói như thế này lúc mà anh em hứa đó, thì tôi mừng lắm và tôi rất cảm động, cho nên tôi về tôi khoe với lại người Macedon. Tôi nói là người Achai, tức là người Corinto đó, họ đã hứa dâng như thế này, họ đã dấn thân với Chúa, họ đã yêu mến với Chúa như thế này. Cho nên người Macedon đáp ứng với lại cái gương của anh em. Người Macedon đáp ứng với người anh em là họ đã dục lòng xuất sắng, lòng xuất sắng của anh em đã dục lòng nhiều người khác. Thì ông nói là như vậy đó, vì anh em có sống trong đời sống anh em có ảnh hưởng đến người khác. Và đây là nguyên tắc, anh em quyết định dâng hiến, anh em có ảnh hưởng tới người khác. Cho nên những cái quyết định đó của anh em nhớ rằng anh em luôn luôn có ảnh hưởng tới người khác, cho nên phải sống trong cái sự liên hệ của trách nhiệm đó, tinh thần liên nhiệm đó. Vì sao? Vì ông sợ, Phaolô nói nhưng mà bây giờ tôi thấy anh em có vẻ như là không còn suy nghĩ trong tinh thần liên nhiệm nữa, cho nên ông nói là xong, tôi sai các anh em kia đến cùng anh em, hầu cho lời tôi khen anh em khỏi ra vô ích trong điều này, và hầu cho anh em sẵn sàng như lời tôi nói. Tôi e rằng nếu người Macedon đến với tôi, thấy anh em không sẵn thì sự tin cậy đó đổi nên điều hổ thẹn cho chúng tôi chăng? Còn không kể tới anh em, nghĩa là không nói tới cái sự hổ thẹn của anh em. Cái chuyện đó anh em hiểu rồi, nhưng mà giờ anh em phải hiểu rằng anh em làm tôi hổ thẹn. Nếu anh em không dâng hiến, anh em không làm trọn cái công việc Chúa giao phó thì làm sao? Anh em phải nghĩ tới tôi. Vì sao? Tôi đã vì danh Chúa và vì trong công việc Chúa, tôi tùy thuộc nơi anh em, tôi đã lấy anh em ra để làm cái gương. Cho nên nếu anh em không vì anh em mà vâng phục thì anh em phải vì tôi mà vâng phục. Sự lý luận rất lạ cho vấn đề này, nhưng mà nó mở ra cho chúng ta một cái chỗ suy nghĩ mà mình hoàn toàn rất ít khi suy nghĩ tới. Đó là mình có rất trách nhiệm trên nhau rất là lớn. Phaolô nói là anh em phải nhớ đó, là tôi tùy thuộc nơi anh em. Anh em có sự ảnh hưởng trên người Macedon. Bây giờ anh em không thể ngừng lại được, anh em không thể thiếu thốn được. Vì sao? Anh em ảnh hưởng tới người Macedon và anh em ảnh hưởng tới tôi. Anh em ảnh hưởng tới trách nhiệm của tôi và chỗ đứng của tôi. Thành ra ông nói rằng nếu mà sự tin cậy đó tôi giao phó nơi anh em mà anh em không làm xong đó, thì nó đổi thành điều hổ thẹn cho chúng tôi. Anh chị em, chẳng hạn như mình nói trong hội thánh mình tùy thuộc với nhau chứ. Như mình nói trong công việc hội thánh thôi, người lãnh đạo chúng tôi ngồi lại vấn đề hội thánh, công việc hội thánh như vậy. Nhưng mà có người ở dưới là nói tháng này tiền tiêu hết rồi không dân. Hôm nay mắc đi chơi tiêu hơi nhiều thì nó không dân. Nếu mà không vì cái gì danh vinh hiển Chúa, không có gì trọng đại, thì Phaolô nói rằng vì sự hiểu biết này là có những người đang tùy thuộc trên anh em có cái trách nhiệm anh em phải làm cho xong. Và đây là điểm chúng ta cần nhắc nhớ nữa. Và Phaolô nói thêm đó là không phải chỉ tôi thôi. Anh em phải nhớ rằng anh em đang ảnh hưởng tới người Macedon, lúc nãy tôi nói. Vậy câu số 5, tôi nghĩ trước đi tới chúng tôi đến cùng anh em, cần phải sắm sẵn của dân của anh em đã hứa, hầu cho cô ấy sẵn sàng như một việc bởi lòng thành, chẳng phải bởi ý gắng gượng. Cái chữ chẳng phải bởi ý gắng gượng này đó, không phải bởi vì lòng tham. Lòng tham. Ông đang nói về người Corinto một điểm như thế này. Anh em biết tại sao hồi nào giờ anh em không dâng hiến không? Ông đã trình bày đó là họ có vấn đề với người lãnh đạo. Họ chống đối người lãnh đạo. Ông nói là thiết lập rõ ràng là anh em phải vâng phục người lãnh đạo để làm công việc của Chúa. Thì họ nói rồi xong. Được rồi. Nhưng mà ông nói là cái vấn đề thâm sâu hơn nữa đó. Anh em tham. Đó là tại sao anh em không dâng. Chúa ban cho anh em để anh em cung cấp cho công việc Chúa. Chứ không phải là ban cho anh em. Nhưng mà tới anh em hút trước, anh em giữ lại trước. Anh em có lòng tham, cho nên anh em không dâng được. Và ông nói như thế này, tôi muốn cho anh em phải chuẩn bị, suy nghĩ để có thể sẵn sàng sắm lấy cái của dân, không có bị ảnh hưởng bởi lòng tham. Thành ra bây giờ chúng ta hỏi rằng nếu như vậy đó, vấn đề dâng hiến và không dâng hiến nó không phải chỉ là vấn đề vâng phục không mà thôi, hiểu biết lời Chúa không mà thôi. Nó chỉ ra một chỗ rất thâm sâu của tấm lòng là tham. Là tham giữ lại cho mình cái điều không phải ý định của Chúa là cho mình để giữ lại. Thành ra nó trở thành một cái chuyện rất là nguy hiểm. Đó là vấn đề liên hệ này, nó bày tỏ ra chúng ta đang ở đâu và chúng ta đang sử dụng công việc của Chúa như thế nào. Thành thử thiệt ra là mình suy nghĩ xong á, nghèo sướng hơn giàu. Thiếu thiếu giờ mà nó đỡ hơn, tại vì Chúa ban cho nhiều trách nhiệm chết đó chứ. Tại vì sao? Rất dễ tham, rất dễ giữ cho mình. Chúa ban cả chiều rộng rãi đó để cho sử dụng. Mình nhín mình cho ra, mình giữ lại như là mình có quyền mà. Chúa nói đâu phải quyền anh đâu, đâu phải quyền anh đâu. Chúa ban cho tất cả để tận hưởng. Nhưng mà cái vấn đề là phải có trách nhiệm với nhau và phải thành đạt được để không làm hư hoại hay là cản trở công việc của nhau. Cho nên coi chừng cái lòng tham là cái chỗ xoáy chuyển thâm sâu hơn hết mà anh em đang phạm tội với Chúa trong sự không nhân hiện. Cho nên Phaolô nói điều đó, trong trách nhiệm với nhau, chia sẻ trong tinh thần vâng phục, chia sẻ trong tinh thần liên nhiệm và trong lòng vui mừng. Tôi sẽ không đi vào sau đó, nhưng mà tôi nghĩ mình nên đọc phần cuối của đoạn số 9 này. Có thể cũng phải 2-3 bài giảng nữa, nhưng mà tôi chỉ đọc thôi và chúng ta ngừng lại ở đây. Nhưng mà nó rõ ràng là có phải đây là cái chuyện hết sức quan trọng mà đụng tới thâm sâu trong vấn đề ân điển Chúa, vấn đề hiểu rõ thập tự giá, hiểu rõ vấn đề hội thánh, vấn đề là chỗ đứng của mình trong cuộc đời mình, những chuyện gì Chúa ban cho, nhà cửa, xe cộ, con cái. Nó nằm tất cả tổng cộng ở trong đây là cái nguyên tắc nào đang hướng dẫn đời sống của anh chị em. Nguyên tắc nào đang hướng dẫn đời sống của chúng ta và cách sử dụng những tài nguyên Chúa ban cho, là một là đem tới phước hạnh, như là Môi-se nói, đem lại không ai thiếu, không ai dư, tất cả là sự ban cho của Chúa, hay nó sẽ đem lại hôi thối trong đời sống của mình nếu mình vì lòng tham giữ lại. Nếu chúng ta làm điều đó theo Đức Chúa thì cả một cái sự vui mừng mở ra cho chúng ta. Hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên tùy theo lòng mình mà đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép buộc. Không nghĩa là mình tự do, muốn dâng nhiêu là tùy lòng mình đâu. Cái vấn đề là tùy lòng mình đáp ứng với những nguyên tắc mà ông mới dạy đó. Vì anh em đã hiểu những điều tôi dạy, chỉ như anh em đã phải vâng phục, thì bây giờ đó, trong những đó anh em đáp ứng lại trong cái nguyên tắc đó, thì đó là sự kết quả lớn cho anh em vì Đức Chúa Trời yêu mến kẻ dâng hiến cách vui lòng. Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành. Như có chấp rằng người đã rải ra, đã thí cho kẻ nghèo, sự công bình của người còn đời đời. Đấng phát hột giống cho kẻ gieo giống và bánh để nuôi mình cũng sẽ phát hột giống cho anh em và làm cho sanh hóa ra nhiều. Ngài lại sẽ thêm nhiều trái của sự công bình anh em nữa. Như vậy anh em được giàu trong mọi sự để làm đủ mọi cách dâng hiến, hầu cho người khác bởi chúng tôi mà tạ ơn Đức Chúa Trời. Vì việc phát tiền dâng hiến thường ấy chẳng những đỡ ngặt cho các thánh đồ mà thôi, lại xui nhiều người càng thêm lòng tạ ơn Đức Chúa Trời. Bởi việc đó họ đã biết lòng rộng rãi của anh em thì ngợi khen Đức Chúa Trời vì anh em từng vâng phục. Nhấn mạnh anh em từng vâng phục trong sự làm chứng về đạo tin lành của Đấng Christ và vì có lòng rộng rãi về sự dâng hiến của anh em. Đối với họ cùng với mọi người, họ lại cầu nguyện cho anh em, yêu anh em cách âu yếm. Nói về sự liên hệ trong hội thánh khi chúng ta đã theo nguyên tắc của Chúa, vì có Đức Chúa Trời đã ban cho anh em ân điển quá đỗi. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể. Anh chị em, chúng ta thường ngừng lại trong câu số 15 đó và chúng ta bỏ quên tất cả câu kinh thánh phía trước. Và chúng ta lấy câu số 15 ra và nói là tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể. Cảm ơn Chúa Giêsu Christ. Cảm ơn về thập tự giá của Chúa, sự ban ơn của Ngài cho con thật không xiết kể. Đúng vậy. Tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho anh em cái ơn ban cho. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể cho anh em khi anh em dâng hiến, khi anh em đáp ứng lại ở trong con đường dâng hiến này theo Chúa. Đây không phải là điểm cảm ơn Chúa về thập tự giá. Cảm ơn Chúa vì sao? Vì con vâng phục trong con đường dâng hiến, phục vụ, chia sẻ những gì Chúa ban cho con cho công việc đời đời của Chúa, và đó là cái ơn rất lớn Chúa ban cho con. Với cầu nguyện là chúng ta bắt đầu khám phá cái ơn rất lớn đó, để đời sống của chúng ta không bị nghèo nặng hút vào cho nhiều, chữa cho nhiều, để nó trở thành cái vấn đề cho đời sống của chúng ta, mà buông tay ra trong công việc của Chúa, trong sự lo tưởng đến anh em, trong sự đáp ứng với ân điển của Đức Chúa Trời và Chúa Giêsu Christ, mà nói rằng lại Chúa, đây là sự dâng hiến, đây là sự thờ phượng, đây là lòng của chúng con với Chúa. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì Chúa đã ban cho con có thể dâng hiến lại cho Chúa.
Luôn yêu mến trong mong nơi Chúa thôi hằng.
ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng ta đang nhờ ơn Chúa. Hồng về các lãnh đạo liên hệ đến Hội Thánh qua loạt bài Hội Thánh Tôi để áp dụng lời Chúa cách thực tế trong đời sống của mình với Hội Thánh địa phương qua những bài học Kinh Thánh. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến lãnh đạo Hội Thánh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.